Chúng ta hãy thử trả lời cho cái câu hỏi sự thịnh nộ là gì? Cái sự thịnh nộ là sự tức giận, nó không phải là một điều gì đó, cái cảm xúc nào đó nó nằm bên trong chúng ta, rồi nó càng ngày nó chất chứa, nó càng ngày càng nhiều hơn tới mức mà nó đầy và chúng ta cần phải giải tỏa nó. Như vậy thì cái ý tưởng mà người ta mô tả cái sự tức giận ấy là những cái gì đó mà nó chất chứa ở trong lòng càng ngày càng nhiều hơn, rồi cái điều mà một ai đó cần làm ấy là làm sao để cho giải tỏa bớt. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó, đó không phải là sự tức giận. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng cái sự giận dữ của chúng ta nó là cái sự chọn lựa, và những cái hoàn cảnh xảy đến đó, nó chỉ là một cái dịp để chúng ta bày tỏ mà thôi. Satan nó dùng hết tất cả năng lực mọi cách để mà nó làm cho chúng ta nghĩ rằng cái sự giận dữ nó là đến từ do hoàn cảnh chứ không phải đến từ chúng ta. Chúng ta quay trở lại trong thơ Colossae chương thứ 3 mà chúng ta đã bị gián đoạn trong những tuần qua, để chúng ta học tiếp từ câu 5 tới câu 11. Có thể là chúng ta sẽ không học hết được phần thánh này trong tuần này. Colossae chương 3 từ câu 5 đến câu 11. Vậy, hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, người nhận cát bì hay không nhận cát bì, người dã man, người si the, người nô lệ hay tự do, nhưng đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Và hôm nay tôi muốn chọn câu số 8. Nhưng bây giờ hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. Không giống như cái danh sách mà Phaolô liệt kê mà chúng ta đã học được trong những tuần vừa qua. Ấy là cái động cơ và cái tiến trình của những cái hành động gian ác là như thế nào. Ông nói rằng thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tĩu. Còn nhớ danh sách mà ông đã đề cập trước đây, ấy là gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng và ước muốn xấu xa rồi tham lam. Trong danh sách đó, ông kết thúc với danh sách bằng cái tội tham lam, và ông nói rằng tham lam đó là một hình thức thờ hình tượng. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta đã dành rất là nhiều thời giờ để chúng ta đề cập tới cái vấn đề tham lam. Và hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái tội mà nó đã dẫn tới những cái điều mà Phaolô liệt kê trong câu số 8 này, ấy là sự thịnh nộ. Chúng ta sẽ không có đi quá xa ngày hôm nay. Khi mà anh Mitchell nghiên cứu cái câu 8 này đó, thì anh không chắc rằng anh sẽ bắt đầu bằng cái bài học gì trong những gì mà Phaolô liệt kê ở đây. Nhưng mà rồi anh cầu nguyện và Chúa hướng dẫn anh. Anh phải bắt đầu bằng cái sự thịnh nộ, sự tức giận ở đây. Anh không biết là tại sao mà Chúa lại bày tỏ cho anh biết rằng anh phải bắt đầu bằng cái sự thịnh nộ hay là sự tức giận ở đây. Có lẽ là Chúa biết là chúng ta đang đối diện với cái vấn đề này ở đây. Kinh Thánh có rất là nhiều chỗ đề cập tới cái vấn đề mà tức giận hay là thịnh nộ. Và chẳng những ngày hôm nay chúng ta sẽ không có thể không còn là tức giận nữa, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không thể học được hết tất cả những gì mà chúng ta cần học về cái đề tài này. Khi nói về chủ đề cái sự thịnh nộ đó, thì khi tôi hỏi mọi người rằng mọi người có đang gặp phải cái vấn đề đó hay không, có thể là nhiều người sẽ nói là không. Tuy nhiên, qua những gì Kinh Thánh bày tỏ đó, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được những cái ích lợi trong những điều mà Chúa nói ở trong lời của Ngài. Trước hết đó, Chúng ta hãy thử trả lời cho cái câu hỏi là cái sự thịnh nộ là gì? À, trước hết, hãy xem cái sự thịnh nộ nó không phải là gì. À, cái lý do mà chúng ta phải bắt đầu bằng cái câu hỏi đó là bởi vì cái định nghĩa của thế gian này đó nó không có phù hợp với cái định nghĩa ghi lại trong Kinh Thánh. Cái sự thịnh nộ là sự tức giận, nó không phải là một điều gì đó, cái cảm xúc nào đó nó nằm bên trong chúng ta rồi nó càng ngày nó chất chứa, nó càng ngày càng nhiều hơn tới mức mà nó đầy và chúng ta cần phải giải tỏa nó. Cái đó là cái cách mà theo những nhà tâm lý học đương thời đó, họ định nghĩa cái sự tức giận, cái sự thịnh nộ là như thế nào. Bởi vì chúng ta có những cái nhìn sai trật về cái vấn đề này đó, mà chúng ta có cái cách để mà chúng ta bày tỏ về cái sự thịnh nộ hay là sự tức giận là như thế nào. Có những cái thành ngữ đó trong tiếng Anh đó, có thể tạm dịch là có thể là người đó cần phải xả bớt cái cơn giận của họ, hay là dốc cái bầu tâm sự của họ để mà cho nhẹ người đi. Nhưng mà những cái cách mà họ dùng cái hình ảnh minh họa đó đó, thật ra đó là lý do mà dẫn tới cái điều đó là bởi vì họ đã có cái nhìn sai trật về cái sự thịnh nộ hay là sự tức giận là như thế nào. Nhưng mà bởi vì theo những cái định nghĩa của những cái nhà tâm lý mà nổi tiếng, họ hiểu như vậy đó, cho nên họ bắt đầu họ mới nảy ra những cái cách, những cái ý tưởng họ làm thế nào để mà giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống của mình khi mà mình đối diện với cái cơn tức giận của mình. Họ nói là, ồ, bạn đang tức giận phải không? À, đây là một cái gối đây. Bây giờ mình phải đập vào cái gối đó. Đó. Thì cái đó là cái cách để cho mình giảm bớt cái sự tức giận của mình. Không biết ở đây có ai có gặp trở ngại đối với mẹ vợ của mình hay không? Nhưng mà anh nói rằng nếu mà đang nổi giận với mẹ vợ thì hãy xem cái gối là mẹ vợ của mình. Đó, đó là cách để mình giải tỏa sự bực tức của mình. Như vậy thì cái ý tưởng mà người ta mô tả cái sự tức giận ấy là những cái gì đó mà nó chất chứa ở trong lòng càng ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, rồi cái điều mà một ai đó cần làm ấy là làm sao để cho giải tỏa bớt. Thực ra cái ý tưởng của họ là họ nghĩ rằng cái giải pháp để mà giải tỏa bớt cái cơn giận, cơn bực tức của mình đó, là mình dùng những cái vật đó mà vô tri vô giác đó, nó vẫn tốt hơn là mình đổ cái trút giận, cái sự bực tức của mình lên trên người khác. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó, đó không phải là sự tức giận. Và Michel muốn chia sẻ với chúng ta tất cả những gì mà Kinh Thánh mô tả lại cái sự tức giận, cái cơn thịnh nộ là như thế nào để chúng ta biết được. Thịnh nộ hay là sự tức giận là hành động đạo đức mà chúng ta chọn như là một sự phán quyết đối lập lại điều gì đó mà chúng ta nhận thấy nó là điều ác. À, cái sự phán quyết của chúng ta đó, cái sự xét đoán của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta đó có thể đúng, có thể sai. Và do vậy mà cái điều mà chúng ta chống lại một điều gì đó đó, nó có thể là điều ác mà cũng có thể là không phải là điều ác. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn cho mọi người biết rằng đó là cái sự thịnh nộ hay là cái sự tức giận của chúng ta nó luôn luôn là cái sự chọn lựa. Nó không phải là cái gì đó nó bên trong chúng ta và chúng ta cần phải để cho nó thoát ra. Nó cũng không phải là một điều gì đó nó xảy đến với chúng ta. Đó là những gì đó mà chúng ta chọn và đó là một cái sự lựa chọn về vấn đề đạo đức. Hãy tìm xem một vài chỗ trong Kinh Thánh nói về cái cơn thịnh nộ hay là sự tức giận như thế này. Trước hết, như câu Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe ấy là hãy từ bỏ sự thịnh nộ. Thi Thiên 37 câu 8 nói rằng hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ, chớ phiền lòng bởi điều đó chỉ gây ra việc ác. Cũng giống như những gì Phaolô nói trong Côlôse, Ê-phê-sô chương 4 câu 31, ông cũng dạy rằng hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Cũng tương tự như những gì Phaolô nói trong Côlôse, trong thư Galati chương 5 câu 19 đến 23, Phaolô cũng có cho biết rằng công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu và tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Chúng ta phải bảo đảm rằng khi chúng ta định nghĩa về một điều gì đó, chúng ta phải dùng cái định nghĩa theo cái cách mà Đức Chúa Trời định nghĩa, chứ không bao giờ nên dùng cái cách định nghĩa của thế gian. Như vậy thì nếu như định nghĩa của cơn tức giận hay là sự thịnh nộ nó là những gì mà chúng ta đã được nghe trong lời của Chúa, thì cái giải pháp của nó không phải là hãy để cho nó được tuôn đổ ra, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải tự xét mình. Thường khi điều mà chúng ta cần hay có thể là cái sự ăn năn. Chúng ta sẽ dùng thời giờ của chúng ta ngày hôm nay để bắt đầu thử tìm hiểu xem cái ý tưởng đó là như thế nào. Bởi vì chúng ta đã dùng rất là nhiều lần, rất nhiều cơ hội để chúng ta bào chữa cho cái cơn giận dữ của mình. Và tôi tin rằng nhiều người chúng ta cũng đồng ý rằng trong chúng ta thường hay dùng rất là nhiều cách để chúng ta bào chữa hay là biện minh một điều gì đó của chúng ta. Một trong những cách mà chúng ta có thể dùng để mà bào chữa cho một cái hành động nào đó bằng là chúng ta dùng những cái ngôn từ nào đó mà nghe nó có vẻ nó không đến nỗi tệ lắm. Một trong những cái ngôn từ chúng ta có thể sử dụng để diễn đạt cái sự tức giận của chúng ta là chúng ta dùng cái câu nói rằng tôi bị tổn thương, hoặc là bạn làm tổn thương tôi, hay là cảm nhận của tôi đó bị thương tổn.
Or maybe I'm not angry, I'm just frustrated.
Hoặc là không phải là tôi tức giận, tôi chỉ bực mình thôi. Hoặc là tôi chỉ thất vọng thôi. Hoặc là tôi chỉ khó chịu thôi. Hay là tôi bực dọc điều gì đó. Hoặc là đang buồn điều gì đó. Hoặc là nói rằng tôi bị xúc phạm. Ngày hôm nay cái câu đó khá phổ biến. Hoặc là chúng ta bào chữa cái sự tức giận của mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có thể chúng ta sẽ nói rằng tại vì bạn biết đó, tôi rất là mệt mỏi. Hoặc là nguyên cả ngày mà tôi chẳng ăn gì cả. Hoặc là tôi không có cảm nhận tốt ngày hôm nay. Hoặc là cái cách mà để mà bào chữa cho mấy đứa nhỏ đó thì nó là chắc nó cần phải đi ngủ. Và rồi chúng ta dùng nhiều cái cách khác nhau để mà chúng ta bào chữa cho cái sự chọn lựa, cái sự giận dữ của mình. Có thể là một cái gì đó lớn hơn những gì mà chúng ta vừa được nghe. Có thể là có một cái sự kiện nào đó nó đã xảy đến trong đời sống của chúng ta mà nó quá lớn đến mà nó ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta. Và tôi muốn mọi người phải nhận biết rằng đó, cái việc mà bày tỏ cái sự tức giận của mình không có nghĩa là mình giơ nắm đấm đối cùng ai đó hay là mình nổi giận la lối đó, thì lúc đó nó mới có gọi là tức giận mà thôi. Dĩ nhiên một trong những cách mà người ta bày tỏ cái sự giận dữ của người ta đó bằng cách người ta la hét, người ta bộc lộ ra bên ngoài rất là rõ ràng, dễ nhận thấy. Tuy nhiên cũng có cái cách khác mà người ta bày tỏ cái sự tức giận của mình bằng cái việc mà họ đóng cửa lại, họ không có muốn tiếp tục nói chuyện hay là muốn tiếp tục có một cái cuộc thảo luận nào nữa cả. Có những lúc chúng ta thấy có những người mà thấy có vẻ giống như là rất là bình tĩnh, rất là im lặng, ít nói. Nhưng mà thật ra những cái người đó vẫn có thể là những người mà họ tệ hại giống như là một anh chàng mà nổi giận la hét ở ngoài đường vậy. Và cả hai cái hạng người như vậy đều đang sự điều khiển bởi cái sự tức giận. Có một cái show truyền hình đó, Mitchell nói rằng là có cái tên là làm sao để mà bào chữa, cái cách bào chữa như thế nào đó, thì nói về một cái người cảnh sát liên bang. Trong khi tôi soạn cái bài học này, tôi liên tưởng tới Satan, nó rất là quỷ quyệt trong cái vấn đề mà nó giả mạo cái thông điệp của nó. Cái show đó nói về cái anh cảnh sát trưởng của liên bang này đó là ảnh trong vai là người tốt, nhưng mà nói về cái quá khứ của anh, ảnh lớn lên trong một cái gia đình cũng đầy sự bất hạnh, ba ảnh là một tội phạm, rồi khi ảnh lớn lên rồi ảnh trở thành một viên cảnh sát. Cái cách của ảnh trong cái lúc mà thi hành nhiệm vụ đó thì ảnh dùng cái luật, nhưng mà thật ra cái luật mà ảnh dùng đó là chỉ để xử phạt những ai mà anh nghĩ rằng nó phải mang cái tính gọi là đem cái sự công lý hay là cái chính trực. Cái anh cảnh sát này đó, cái cách của ảnh là khi mà đối diện với một tội phạm nào đó, đó thì ảnh làm sao đó để ảnh dồn cái tên tội phạm này vào trong một cái thế, trong một cái hoàn cảnh để rồi ảnh giết cái tên tội phạm này. Và đối với khán giả khi xem đó thì nghĩ rằng ồ, anh đây là một cái người cảnh sát tốt, anh đã làm đúng, bởi vì cái tên tội phạm đó là nó phạm cái tội mà đáng phải bị giết như vậy. Và rồi có một lần anh giết một cái tên tội phạm đó và anh cảm thấy anh có lỗi, cho nên anh mới về để anh kể lại tới với lại cái người vợ cũ anh trước đây. Và điều mà anh nói rằng anh cho rằng cái hành động của anh đó là bởi vì anh không nghĩ rằng anh là một cái người có cái sự tức giận, có cái sự thịnh nộ, có cái cơn giận dữ của mình. Và rồi cái người vợ cũ này sau khi được nghe anh cảnh sát này tâm sự kể lại đó, thì cái người vợ này mới cười, mới nói rằng anh nghĩ rằng anh không bị cái sự giận dữ điều khiển anh đó, là chẳng qua là anh đã giấu kín đó, nhiều người không có thấy được. Mà thật ra đó, tôi mới là người biết được anh là một người mà có một cái sự giận dữ hơn ai hết, hơn tất cả những người mà tôi đã từng gặp. Cái lý do mà sau khi nghe vợ cũ của mình đó, nói như vậy đó, anh ngạc nhiên ấy là bởi bấy lâu nay đó, trong suy nghĩ của anh đó, anh định nghĩa cái sự thịnh nộ, cái sự tức giận của, nó chỉ được có thể bày tỏ qua cái cách là một người nào đó không có điều khiển được cái sự nổi nóng của mình, rồi phải bày tỏ ra ngoài bằng những cái hành động rất là rõ ràng, cục xúc, rồi mọi người có thể nhìn thấy được cái sự giận dữ người đó. Chứ không, anh không nghĩ rằng một người như anh đã thể hiện ra bên ngoài là một người rất là bình tĩnh, rất biết cái cách mà chịu đựng, biết cái cách làm sao để mà đè nén cái cảm xúc của mình. Và khi mà anh ta nhận được rằng mình là một cái người mà có một cái sự giận dữ như vậy đó, thì anh ta mới nhận ra rằng có thể rằng anh ta đã che giấu nó quá hay, quá tài tình. Hoặc là đó, cái sự giận dữ của anh được bày tỏ mà người khác có thể chấp nhận được. Chứ anh không ngờ rằng nếu mà sự thật như vậy thì rõ ràng là trong suốt cuộc đời anh đó, là anh đang bị điều khiển bởi cái sự giận dữ mà anh không biết. Cái điều mà liên quan với chúng ta khi nhìn nhận cái hoàn cảnh của anh đó, có thể chúng ta cho rằng những gì mà anh ấy đã trải qua trong cuộc sống của anh đó, anh ta trước đó đó, cho nên khiến anh ta trở thành một người như vậy, thì cái chuyện đó thì cũng có thể chấp nhận được. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta có nghĩ rằng những cái gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, hay là cái cách mà chúng ta bị người khác đối xử với mình đó, những điều đó có thể nào chúng ta dùng để chúng ta biện minh cho cái sự tức giận của chúng ta hay không? Có thể đó là những cái chuyện lớn, những cái chuyện mà chúng ta thấy là nó không có công bằng, hoặc là không ai mà thích tôi cả, hoặc là nhiều khi nó đến từ cái sự so sánh là tôi không có đẹp bằng người khác, hoặc là tôi không có thông minh như người khác, là tôi không có những gì mà anh ấy có, hay là tôi không có những gì mà cô ấy có, là tôi không được sinh ra trong một gia đình mà có những gì đó mà người khác có, là tôi không có được một người vợ tốt, hay là tôi không có được một người chồng tốt, và không có ai mà có được một cái sự tệ hại giống như mà tôi có cả. Và thế giới cho chúng ta biết rằng đó là những điều mà gây nên cái sự bực bội, cái sự tức giận. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói khác hơn. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng cái sự giận dữ của chúng ta nó là cái sự chọn lựa, và những cái hoàn cảnh xảy đến đó, nó chỉ là một cái dịp để chúng ta bày tỏ mà thôi. Nó giống như là trong một căn phòng tối, khi mà chúng ta mở đèn lên thì chúng ta thấy gián hay là chuột nó bò lổng ngổn vậy. Có phải là Bởi vì chúng ta bật đèn lên cho nên mới thấy, cho nên gián với chuột nó mới bò như vậy không? Gián và chuột nó không phải là đến từ cái việc chúng ta bật đèn, nhưng mà nó chỉ là cái bằng chứng nhờ chúng ta bật đèn lên mà chúng ta thấy mà thôi. Cái việc chúng ta mở đèn lên đó, nó không có tạo nên những con gián, những con chuột đó. Bởi vì những con gián, những con chuột nó có sẵn trong phòng đó trước khi chúng ta mở đèn. Cũng theo cách đó, cái hoàn cảnh nó không có tạo nên cái sự giận dữ. Cái hoàn cảnh, rồi những cái sự không công bằng, rồi không có chính trực, nó chỉ là cái cơ hội để chúng ta bày tỏ những cái gì đó ở bên trong chúng ta mà thôi. Châm ngôn chương 4 câu 23 nói rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Trong Tân Ước thì Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra. Do vậy mà khi chúng ta đối diện với những thứ xảy ra xung quanh mình thì chúng ta có sự chọn lựa. Chúng ta chọn lựa để bày tỏ cái sự giận dữ của chúng ta hay là chọn lựa để bày tỏ tình yêu của mình. Chúng ta nói theo cái cách mà làm sao đó cái sự giận dữ nó được định nghĩa như thế nào là bởi vì chúng ta không có muốn chấp nhận rằng cái hành động, cái cách của chúng ta phản ứng về một vấn đề gì đó là tội lỗi. Chúng ta muốn tin rằng cái thái độ, cái sự đáp ứng của chúng ta đó là có thể bào chữa được. Có nhiều cách chúng ta để làm cho mình cảm thấy được nhẹ nhàng hơn, chúng ta dùng cách này cách khác, nhưng mà thật ra thì cái sự giận dữ đó nó là một cái vấn đề xúc phạm tới Đức Chúa Trời. Gia Cơ chương 1 câu 20 nói rằng cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Bây giờ thì nói như vậy có nghĩa rằng tất cả những cái sự giận dữ đều là tội hết đúng không? Câu trả lời là không. Đức Chúa Trời Ngài đã chọn bày tỏ cái sự thịnh nộ của Ngài, nhưng mà cái đó không phải là tội. Thi Thiên chương 7 câu 11 nói rằng Đức Chúa Trời là thẩm phán công minh, là Đức Chúa Trời hàng ngày nổi giận với kẻ ác. Và trong Mác chương 3 câu 5 nói rằng Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi. Thực tế là chúng ta có cái khả năng để mà có được một cái sự thịnh nộ công bằng, công bình. Ephesô chương 4, 26, 27 nói rằng khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Đừng đọc cái câu Kinh Thánh này theo cái cách mà trong bên tiếng Anh mà Mitchell nói rằng nó giống như là một cái mạng lệnh vậy. Thực ra thì những gì Paulo nói đây tức là nếu như khi chúng ta có giận đó thì đừng có để cho chúng ta phạm tội trong lúc đó. Như vậy thì những cái đặc tính của cái sự thịnh nộ công chính là gì? Cái sự thịnh nộ công bình hay sự thịnh nộ công chính nó là một cái hành động chống lại với lại một cái tội lỗi nào đó. Không phải là bởi vì một cái cách mà chúng ta đối xử với người này khác với người kia hay là bởi vì cái thuận tiện cho mình. Roma chương 1 câu 18 thì nói rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được bày tỏ để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. Như vậy thì cái sự thịnh nộ công bình đó là cái sự thịnh nộ mà quan tâm tới Đức Chúa Trời, quan tâm tới vương quốc của Ngài, quan tâm tới những gì mà Ngài quan tâm. Không phải là nó bày tỏ là bởi vì tôi, bởi vì cái vương quốc của tôi hay là bởi vì cái quyền mà tôi có được. Nói về sự thịnh nộ công chính thì có lẽ chúng ta có thể nhớ tới câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dẹp sạch đền thờ, được ghi lại trong Giăng chương 2 câu 16. Khi mà Ngài vào trong đền thờ, Ngài thấy những người buôn bán đồ chát trong đó, thì Giăng cho biết rằng Ngài bảo những người bán bồ câu rằng hãy dẹp bỏ những thứ này đi, ra khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành nhà buôn bán. Như vậy thì cái sự nổi giận, cái cơn thịnh nộ của Đức Giêsu được bày tỏ ở đây là vì Đức Chúa Trời, vì nhà của cha Ngài. Như vậy thì khi nói tới cái sự thịnh nộ công chính đó, thì chúng ta nói về Đức Chúa Trời. Chúng ta nổi giận là bởi vì Chúa chúng ta bị xúc phạm, bởi vì danh của Ngài không được vinh hiển, bởi vì vương quốc của Ngài đã bị ngăn trở trong sự phát triển. Cái sự thịnh nộ công chính đó, nó được đi kèm với những cái phẩm chất của sự tin kính. Cái sự thịnh nộ công chính nó được bày tỏ với tình yêu thương, với cái sự tiết độ. Và nếu mà chúng ta thực lòng với chính mình thì phần lớn cái sự giận dữ của chúng ta, sự thịnh nộ của chúng ta đó, nó không phải là cái sự thịnh nộ chính trực. Như vậy thì cái những cái đặc tính của những cái sự giận dữ tội lỗi, những sự giận dữ sai trật là gì? Như chúng ta đã đề cập tới trước đây, chúng ta đã nói rằng những cái tội lỗi của chúng ta đó, nó đến từ trong cái tấm lòng của mình. Chúng ta phải nhận ra rằng người khác không có làm cho chúng ta giận dữ. Cái sự kẹt xe nó không làm cho chúng ta giận dữ. Con cái của chúng ta không làm cho chúng ta giận dữ. Vợ hay là chồng hay là sếp của mình cũng không làm cho chúng ta giận dữ. Đó là một sự chọn lựa mà chúng ta chọn, ấy là chúng ta có nên giận hay là không. Có một cách để mà bày tỏ cái sự giận dữ đó, người ta diễn đạt nó giống như là cho nó nổ tung lên, xả ra như cái sự mà nóng giận của mình. Có một cái từ mà trong Galati chương 5 câu 20 á, định nghĩa cái cơn giận đó là cái bản tiếng Việt mình thì dùng chữ gọi là sự giận dữ, tức là nó bùng phát, nó phản ứng, nó bày tỏ ra một cách rất là kinh khủng. Nhưng mà như chúng ta đã nói đó, một cái cách khác để một ai đó có thể bày tỏ cái cơn tức giận, sự giận dữ của mình bằng cái việc là họ trách hoặc là họ không muốn nói tới nữa. Và có những lối cách để chúng ta giải quyết cái sự tức giận của mình bằng cách chúng ta không muốn giải quyết nó. Những cái sự giận dữ của chúng ta rất là dễ dàng dẫn chúng ta đến việc phạm tội. Và Kinh Thánh cho biết rằng nếu mà chúng ta vẫn có cái sự giận dữ thì rất là dễ để chúng ta mở cửa cho cái sự cám dỗ, và rồi nó dễ dẫn đến những cái hành động tội lỗi. Thực tế thì Châm Ngôn chương 25 câu 28 cho biết rằng người nào không chế ngự lòng mình thì khác nào một cái thành đổ nát không tường lũy. Đó là những cái đặc tính mà chúng ta đề cập tới cái sự tức giận tội lỗi. Nhưng mà rồi có cái cách khác mà chúng ta bày tỏ cái sự giận dữ tội lỗi của mình đó, là bằng cách là chúng ta muốn đạt được một cái kết quả nào đó. Nhiều khi chúng ta muốn bày tỏ cái sự giận dữ của mình để rồi chúng ta muốn ai đó cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy sợ hãi, và rồi họ sẽ làm theo những gì mà mình muốn. Đó là cái cách mà rất là thiếu khôn ngoan và không phù hợp Kinh Thánh. Nhưng mà đó lại là thường khi mà chúng ta lại sử dụng trong cái sự giận dữ của mình. Có một cái từ khác được diễn đạt theo cái cách đó, tức là ăn hiếp người khác. Tức là khi một ai đó đó thường đối diện với một cái người nào mà hay nổi giận đó, thì người đó lại có khuynh hướng là mình cảm thấy mình bị người ta ức hiếp, ở trong tình trạng mình bị ức hiếp. Đó là một cái khía cạnh khác ha. Một bên là bày tỏ cái sự nổi giận, một bên thì cảm thấy mình bị ăn hiếp. Do vậy mà chúng ta đừng bao giờ chấp nhận cái cách định nghĩa của thế gian này. Hay là đừng có cho rằng là mình bị ăn hiếp thế này thế kia. Chúng ta xem cái vấn đề mà ức hiếp nó như thế nào. Rất là đáng buồn ngày hôm nay, trẻ con nó thường được dạy nó là nạn nhân. Đó là điều mà chúng ta không bao giờ nên dạy con cái chúng ta. Con cái chúng ta không bao giờ là nạn nhân cả. Lời của Chúa không bao giờ dạy chúng ta có cái suy nghĩ chúng ta là nạn nhân của bất cứ vấn đề gì cả. Kinh Thánh cho biết rằng đấng ở trong chúng ta là lớn hơn những kẻ thuộc về thế gian này. Có một cái cách khác, nhiều khi chúng ta có thể dạy con mình rằng bị ức hiếp là do một ai đó đó họ nổi giận, họ tuôn đổ cái sự giận dữ họ đến mình, cho nên mình có thể mình phản ứng lại theo cách nào đó cũng được. Khi chúng ta xem xét theo những sự dạy dỗ Kinh Thánh thì mình sẽ được biết rằng Kinh Thánh truyền lệnh cho chúng ta phải đối diện với những cái thực tế mà chúng ta đang đối diện. Cái thực tế ở chỗ là sẽ luôn luôn có một ai đó tìm cách để lợi dụng chúng ta. Là cơ đốc nhân, khi chúng ta dạy dỗ con cái của chúng ta đó, thì đối với các bậc phụ huynh, chúng ta không có nói cho con chúng ta biết rằng đó, nếu như những trường hợp đó xảy ra thì phải như thế nào. Nhưng mà chúng ta phải dạy dỗ chúng là chúng ta phải có một cái phản ứng ra sao. Như vậy thì làm sao để chúng ta chiến đấu với lại cái sự giận dữ sai trật của chúng ta. Gia Cơ chương thứ tư từ câu 1 đến câu 10. Đây là một cái lộ trình mà Gia Cơ cho chúng ta biết làm sao để chúng ta có thể chiến đấu với cái sự giận dữ của mình. Cái cách của ông là ông giúp chúng ta từng bước một để nhìn thấy cái sự giận dữ như thế nào. Hai câu đầu của Gia Cơ chương 4 nói rằng những sự tranh chiến xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được nên em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Như vậy thì khi đối diện với sự giận dữ, chúng ta phải tự hỏi mình những gì mà chúng ta đang muốn được ở đây, những gì mà chúng ta đang muốn có từ cái sự giận dữ mà chúng ta muốn bày tỏ ở đây. Ở đây Gia Cơ nói rằng anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên anh em xung đột và tranh chiến. Trước đó ông nói rằng anh em tham lam mà chẳng được, tức là mình muốn có một cái điều gì đó hơn là Đức Chúa Trời. Do vậy mà đối với sự giận dữ trong chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta đang muốn gì đây? Chúng ta đang muốn được cái gì? Và có phải là nó đến từ cái sự tham lam hay là cái hình tượng nào đó đang ngự trị trong chúng ta không? Và rồi hãy xem trong câu 4 của chương 4 này Gia Cơ nói gì? Ông nói rằng này, những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng cái sự giận dữ đó bắt đầu nó được bày tỏ ra cái thực trạng bên ngoài, và điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những người ngoại tình. Cái chữ ngoại tình ở đây đó là ông Gia Cơ ông nói chúng ta phạm tội gì ngoại tình thuộc linh. Ấy là cái tình yêu, cái sự chung thủy của chúng ta mà chúng ta cần phải có đối với Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta lại đem trao cho người khác. Và ông nhấn mạnh ở đây là nếu người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và đó là cái hành động mà cái sự giận dữ của chúng ta tạo nên. Và điều mà Gia Cơ làm ở đây ấy là ông muốn cho chúng ta có cái sự khiêm nhường. Ông nói rằng chúng ta đã được bày ra để cho thấy chúng ta là như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời bởi cái sự giận dữ sai trật tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Những gì mà Gia Cơ bày tỏ ở đây là ông tìm cách ông thuyết phục để cho chúng ta thấy rằng cái sự giận dữ tội lỗi nó nghiêm trọng tới mức độ nào. Nó bao gồm cái việc mà chúng ta tìm cách để chúng ta che đậy nó bằng việc mình gọi nó bằng một cái tên khác, và là những điều mà chúng ta tìm cách chúng ta bào chữa và chúng ta đổ lỗi đó là do cái tội của ai đó. Chúng ta làm cho nó trở thành những việc nhỏ thôi, nhưng mà thực ra đó nó là những cái việc mà có thể phá hủy cuộc đời của chúng ta. Chúng ta trở thành kiêu ngạo là bởi vì chúng ta chỉ nghĩ tới mình và tới những gì mình muốn thôi, chứ chúng ta không nghĩ tới những gì mà Đức Chúa Trời muốn và điều gì đem vinh hiển cho Ngài. Và đối với sự kiêu ngạo của chúng ta đó, Đức Chúa Trời Ngài chống cự. Nhưng mà một khía cạnh khác đó, thì nếu như chúng ta khiêm nhường đó, thì Chúa là Ngài đấng ban ân điển cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải nghĩ tới cái sự nghiêm trọng trong vấn đề này là như thế nào, để rồi chúng ta phải làm quyết định là mình sẽ đến gần Đức Chúa Trời và hãy thuận phục Đức Chúa Trời và hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Bấy lâu nay chúng ta đã là người đang ngồi trên ngai lòng của chúng ta, và đây là lúc mà chúng ta phải bước xuống khỏi cái ngai mà chúng ta ngồi trên đó. Hãy để Đức Chúa Trời và lời của Ngài hướng dẫn và điều khiển tất cả mọi công việc của chúng ta và những gì mà chúng ta muốn. Và chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời, chứ đừng có mình làm Chúa của mình nữa. Và trong thực tế thì trong câu 11 và 12 của chương 4 này, Gia Cơ ông quở trách những người mà nghĩ rằng mình ngồi ở trên luật pháp chứ không phải mình ở chịu phục ở dưới luật pháp. Mọi người có thấy rằng nếu như chúng ta không có một cái nhìn đúng đắn về cái sự giận dữ đó, thì chúng ta sẽ giải quyết nó theo cái cách mà không đúng theo nguyên tắc của Kinh Thánh hay không? Bằng cái sự kiêu ngạo của chúng ta có thể nói rằng con biết Chúa đấng tạo dựng nên chúng con và con biết điều này điều nọ, nhưng mà con cũng biết luôn cái cách để mà con giải quyết vấn đề hơn là Chúa biết. Cái điều tốt mà chúng ta cần phải làm ấy là mỗi sáng dậy chúng ta phải tự nhủ rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi và chúng ta không phải là Ngài. Trong câu 7 và câu 8 của chương 4 này, Gia Cơ nói rằng vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi. Hãy từ chối, đừng có đồng ý với cái sự giả dối của Satan. Đừng có tin cái sự giả dối mà Satan nói rằng cái gì tốt nhất cho chúng ta và những gì mà chúng ta đáng để chúng ta có được. Có còn nhớ Chúa Giêsu gọi Satan là gì không? Nó là cha của kẻ nói dối. Và do vậy mà chúng ta cần phải chống cự cái sự giả dối của nó và quay trở lại với chân lý. Hãy thuận phục Đức Chúa Trời, kháng cự nó thì Kinh Thánh hứa chúng ta rằng nó sẽ lánh xa, nó sẽ chạy trốn chúng ta. Trong câu 9 thì nói là hãy sầu thảm, hãy than vang, khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Chúng ta hãy để cho cái tội lỗi của chúng ta đó, nó là một cái sự nhận thức để chúng ta thấy cái tính nghiêm trọng của nó thế nào, để rồi nó dẫn chúng ta đến cái sự hối hận và ăn năn. Do vậy mà trong câu 9 này, trước khi ông nói câu này thì ông đã giải thích cho chúng ta biết một loạt những gì mà chúng ta cần phải biết về cái tính nghiêm trọng của cái sự giận dữ mà có thể khiến chúng ta phải như thế nào, để rồi những cái điều đó sẽ khiến cho chúng ta ăn năn và than khóc về tội lỗi của mình, về sự giận dữ của mình. Satan nó dùng hết tất cả năng lực, dùng mọi cách để mà nó làm cho chúng ta nghĩ rằng cái sự giận dữ nó là đến từ do hoàn cảnh chứ không phải đến từ chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng không, cái đó không phải. Chẳng những chúng ta đã chẩn đoán sai cái vấn đề, cái sự giận dữ nó là như thế nào, mà chúng ta còn không biết được cái tính nghiêm trọng của nó là ra sao. Cái sự giận dữ mà không được sự kiểm soát đó, nó có thể nó điều khiển cuộc đời chúng ta. Thực tế đã cho thấy rằng có rất là nhiều người mà chúng ta gặp đó, cái cách của họ, cái sự giận dữ của họ, mọi việc của họ đó, nó được bày tỏ ra qua cái sự giận dữ là bởi vì nó chỉ vì một cái vấn đề gì đó, một cái sự kiện nào đó đã xảy trong cuộc đời của họ. Để rồi từ đó mà nó điều khiển, nó đã làm cho họ luôn luôn có một cái sự giận dữ như vậy. Và cái sự giả dối mà cái người đó có được ấy là họ đổ lỗi rằng bởi vì cái hoàn cảnh hay là một cái sự kiện nào đó đã xảy ra trong cuộc đời của họ, hay là một ai đó đã phá hủy cuộc đời của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng không, cái điều mà phá hủy cuộc đời của chúng ta đó ấy là thái độ của chúng ta, cái phản ứng của chúng ta đối với cái hoàn cảnh của chúng ta. Và cuối cùng thì trong câu 10, ông nói rằng hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và biết rằng Ngài là đấng sẽ nhấc anh em lên. Chúng ta phải không có là người mà tự tôn mình lên. Và hãy nhớ lại xem bao nhiêu lần cái sự giận dữ của chúng ta được bày tỏ ra là bởi vì mình nghĩ rằng một cái hoàn cảnh nào đó xảy đến với chúng ta, hoặc là một ai đó đã đối xử gì đó với chúng ta và chúng ta muốn chúng ta đem mình lên. Là chúng ta phải hiểu rằng trong đời sống của Cơ Đốc nhân, cái hướng đi lên đó, nó sẽ là đi xuống. Không bao giờ, và đó cũng không phải là công việc của chúng ta để chúng ta tự mình đem mình lên. Và tuần tới đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem những gì mà Kinh Thánh dạy, cái cách để chúng ta giải quyết những cái sự giận dữ theo cách thực tế nhất. Nhưng mà Gia Cơ chương thứ tư đây là phần Kinh Thánh tốt để chúng ta bắt đầu trong cái vấn đề đó. Đấy là thứ nhất, khi mà chúng ta nổi giận phải tự hỏi rằng chúng ta đang muốn gì đây và chúng ta đang muốn có được điều gì đây. Cái câu hỏi đầu tiên này nó quan trọng là bởi vì nó hướng chúng ta tới cái sự chú tâm của chúng ta đến cái chỗ mà đáng chúng ta phải chú ý tới. Cái điều mà chúng ta chú ý tới đó không phải là những gì mà đã xảy đến cho chúng ta hay là những gì đã đem đến trong chúng ta. Bởi vì thứ nhất á, là những gì đã xảy ra rồi đó, thì nó không thể thay đổi được. Và điều thứ hai là đó là một phần trong cuộc sống và có những điều khác nữa sẽ xảy ra. Có những thứ mà ngoài tầm kiểm soát của mình. Và chúng ta cần phải chú tâm tới cái điều mà chúng ta có thể thay đổi. Đó là cái thái độ, cái sự đáp ứng của chúng ta. Và cái điều cuối cùng, điều thứ tư ấy là chúng ta không phải là quan tòa. Sự trả thù thuộc về Chúa. Ông muốn cho chúng ta biết rằng cái sự nghiêm trọng trong vấn đề đó ấy là chúng ta không có đem cái sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cái điều nghiêm trọng ở đây là thay vì chúng ta đến cùng Chúa để cầu xin sự hướng dẫn của Chúa để cho mình biết mình phải làm gì, thì tự mình tìm cái phương pháp theo cách giải quyết bởi cái sự kiêu ngạo của mình. Và điều đó đã dẫn chúng ta càng xa Chúa nữa. Chúng ta phải kháng cự ma quỷ và không chấp nhận cái sự giả dối mà nó nói cùng chúng ta. Và chúng ta phải hạ mình trước mặt Chúa, chứ đừng tự đem mình lên. Và tuần tới đây chúng ta sẽ tiếp tục cái lộ trình mà Gia Cơ đã giúp cho chúng ta biết cái cách mà chúng ta có thể áp dụng thực tế như thế nào, cũng như những chỗ khác trong lời của Chúa để giúp chúng ta trong vấn đề này ra sao.